cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong sách Ê-xê-chi-ên. Chúng ta tiếp tục phân đoạn nói về lời tiên tri sau cùng liên hệ đến sự toán phạt trên quốc gia Israel trong đoạn 20 đến đoạn 24. Trong phần đầu, sứ điệp của Ê-xê-chi-ên đến trực tiếp cho hai nhóm người đã bị lưu đày. Họ là những người tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không hề tiêu hủy đền thờ Jerusalem, vì đó là nơi thánh của Ngài và sự vinh hiển của Ngài ở đó. Họ tin rằng Đức Chúa Trời không cho phép Nebuchadnezzar đụng đến thành thánh. Các tiên tri giả này thúc giục những người đã bị lưu đày tiếp tục trong sự không tin. Điều này làm cho họ không cần phải ăn năn quay về với Đức Chúa Trời, cũng như không cần phải từ bỏ việc thờ lại hình tượng, từ bỏ đường lối gian ác. Ngày nay, trong thời của chúng ta cũng có nhiều điều gian dối thường xảy ra mà tôi nghĩ rằng chúng ta rất cẩn thận về nó. Có rất nhiều người được tán tụng ngay cả trước khi họ chết, và nhất là vào buổi lễ an táng của họ, cho rằng họ là những người thông thờ kính Chúa, nói phạm thượng. Nhưng người cử hành lễ an táng cố gắng đẩy họ vào trong thiên đàng với những lời tán tụng tốt đẹp. Trừ khi chúng ta có được ý nghĩ của Đức Chúa Trời về vấn đề này, chúng ta cần phải rất cẩn thận về những lời nói về họ. Nếu không, những người không tin kính Chúa có thể đo lường mức độ tốt đẹp của họ bởi các lời ngợi khen của người khác. Điều đó đẩy họ đến việc không cần Chúa cụ thể. Ngày nay, nó là một thảm trạng khi sứ điệp tin lành thường được giảng ra cho các thánh đồ, nhưng lại không được giảng ra cho người được cứu trong thế gian. Còn tệ hơn nữa, khi người giảng cố gắng uốn nắn lời giảng của họ để làm vui lòng đám đông, đó là những gì mà các tiên tri giả trong thời Ê-xê-chi-ên đã làm. Ê-xê-chi-ên đặt một lằn ranh cho những lời tiên tri sau cùng này. Trong đoạn 20, Ê-xê-chi-ên nói tiên tri liên hệ đến Negev, khu vực miền nam của Israel gần Be'er-sheba. Trong đó lời tiên tri nói rằng Chúa sẽ giáng lửa trên họ. Và ngày nay, chúng ta thấy khu vực này quang du, không có trồng trọt và rất ít cây cối. Nhưng trước đây, nó là một nơi có rừng, nhưng nay đã bị Đức Chúa Trời đón phạt cách nặng nề. Trong đoạn 21, có lời tiên tri rất nổi bật nói rằng sẽ không có người nào tiếp tục ngồi trên ngôi David cho đến khi Chúa Giê-xu đến. Đó là những gì Thiên Sứ nói với cô Mary. Con trai sẽ nên tôn trọng, được xưng là đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David tổ phụ ngài. Trong sách Luca đoạn 1 câu 32. Các bạn thấy rằng, vào ngày lễ Giáng sinh, lời tiên tri của Ê-xê-chiên giúp chúng ta hiểu được nhiều hơn. Và đây là bối cảnh của lời tiên tri mà chúng ta cần ngày hôm nay. Trước nhất, chúng ta cùng tìm hiểu trong Ê-xê-chiên đoạn 22, nói đến tội lỗi của thành Giê-ru-sa-lem. Mời quý vị xem trong Ê-xê-chiên đoạn 22, câu 1 đến câu 3. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, có phải ngươi sẽ đoán xét, thành quyết này chăng? Thì hãy làm cho nó biết mọi sự gớm ghiếc của nó. Hãy nói cùng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, một thành đổ máu ở giữa nó, hầu cho kỳ nó đến, và làm ra thần tượng nghịch cùng mình để làm ô uế mình. Thành quyết là tên mà Ê-xê-chiên gọi Jerusalem. Tiên tri Ê-sai cũng có một lời tương tự như vậy, trong Ê-sai đoạn 1 có 21. Ôi thành trung nghĩa đã hóa ra kỵ nữ, nó vốn đầy sự chánh trực và sự công bình ở trong đó, mà bây giờ đầy những kẻ giết người. Chúa Giê-xu cũng khóc về thành Jerusalem và nói rằng, hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, bao phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái và ấp con mình dưới cánh mà các ngươi chẳng muốn. Trong Luca đoạn 13 câu 34. Cho rằng người Do Thái không trực tiếp giết Chúa Giê-xu, nhưng họ giao nộp ngài cho người La Mã thực hiện công tác xử án ngài. Chấp sự Ê-tiên cũng nói với đám đông Do Thái như sau. Hả có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình, và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Trong công vụ đoạn 7 câu 52. Khi kết án Chúa Giê-xu, đám đông đã hô lớn tiếng, nói lớn tiếng với quan tổng đốc Phi-lát, xin quyết người đổ lại trên chúng tôi và con trai chúng tôi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 25. Những người lãnh đạo Israel rơi vào sự bội đạo và tội lỗi. Và chúng ta xem phần cuối của đoạn này, liệt kê tội lỗi của họ như sau. Trong Ê-xê-chiên đoạn 22 câu 25. Những tiên tri của các ngươi đã lập mưu giữa nó, như sư tử đang rầm cắn xé mồi của nó. Chúng nó nuốt các linh hồn, cướp lấy của cải và những vật quý, làm cho kẻ quá bụa thêm nhiều ra giữa thành. Thứ nhất, các tiên tri giả nói rằng mọi sự bình an, chúng ta đang ở trong diễn tiến êm đẹp, trong khi thật sự không phải thế, thành Jerusalem đang đứng trước hiểm họa bị tiêu diệt. Và tiếp đến, trong Ê-xê-chiên đoạn 22 câu 26. Các thầy tế lễ, nó phạm luật pháp ta và làm dơ vật thánh ta, chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục, chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch, nhắm mắt chẳng xem các ngài sa bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó. Thứ nhì, các thầy tế lễ vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, trong khi lẽ ra họ phải tuân giữ luật pháp ấy một cách tốt đẹp và dạy người khác tuân giữ theo nữa. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 22 câu 27. Các quan trưởng ở giữa nó giống như muôn sói xé mồi, chỉ lo làm đổ máu, làm mất linh hồn để được lợi bất nghĩa. Các quan trưởng này giống như muôn sói đang chụp lấy mồi, chỉ lo cho bản thân. Giống như Phao-lô cảnh giác hội thánh về chó sói mặc áo chiên, vì thế chúng ta cần phải cẩn thận và đề phòng. Ở trong sách Công vụ đoạn 20 câu 29. Thành Jerusalem được gọi là thành quyết bởi vì các tiên tri, các quan trưởng và các thầy tế lễ làm nhiều điều tội lỗi và chống nghịch với Đức Chúa Trời. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 22 câu 28-31. Các tiên tri nó dùng bùn không pha rôm chét cho chúng nó, thấy sự hiện thấy giả dối và bói khoa sự dối cho chúng nó mà rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Song Đức Giê-hô-va chưa hề phán, dân trong đất làm sự bạo ngược, phạm sự trộm cướp, quấy rối kẻ nghèo nàn thiếu thốn và ức hiếp người trú ngụ cách trái phép. Ta sẽ tìm một người trong dòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà chúng nó sẽ nứt nẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó, song ta chẳng tìm được một ai. Vậy nên, ta đổ cơn thịnh nộ trên chúng nó, và lấy lửa giận của ta đốt chúng nó. Ta sẽ làm cho đường nối chúng nó trở lại đổ trên đầu chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Không một người nào trong xứ đó đứng giữa để nối lại mối giao thông với Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, trong thời của chúng ta hiện nay có một đấng ở giữa tội lỗi của tôi và Đức Chúa Trời thánh khiết. Đấng ấy là Chúa Giê-su Christ, và Đức Chúa Trời thấy những người ở trong Ngài. Tạ ơn Chúa Giê-su là đấng trung bảo để nối kết sự giao thông của chúng ta lại với Đức Chúa Trời. Kế tiếp, trong Ê-xê-chiên đoạn 23, nói cho chúng ta biết về ẩn dụ của hai chị em. Đây là một ẩn dụ rất lạ. Đây là một ẩn dụ về hai chị em, một người có tên là Ô-hô-la và người kia có tên là Ô-hô-li-ba. Tôi nghĩ rằng khi Ê-xê-chiên nói ẩn dụ này với dân chúng, họ cười ông ta và nói rằng, ở đâu mà có một ẩn dụ lạ như thế? Mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 23, câu 1 đến câu 3. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, có hai người đàn bà là con gái của một mẹ. Chúng nó hành dâm trong Ai Cập, chúng nó hành dâm từ khi còn trẻ. Tại đó, vú chúng nó bị bóp, tại đó, chúng nó mất nhũ qua con gái. Ê-xê-chiên không tự ý lập lên câu chuyện này. Đức Chúa Trời ban cho ông sứ điệp trong câu chuyện này. Hai chị em này là những người xấu nết, từ khi còn trẻ đã mất trinh tiết và trở nên kỵ nữ. Ê-xê-chiên đang muốn nói điều gì ở đây? Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ê-xê-chiên đoạn 23, câu 4. Đứa chị tên là Ô-hô-la và đứa em tên là Ô-hô-li-ba. Chúng nó trở nên thuộc về ta và đẻ con trai con gái. Ô-hô-la tức là Samari, còn Ô-hô-li-ba tức là Jerusalem. Ô-hô-la tức là Samari thuộc về vương quốc miền Bắc của Israel, còn Ô-hô-li-ba tức là Jerusalem thuộc về Judah của vương quốc miền Nam. Ý nghĩa của Ô-hô-li-ba đề cập đến Jerusalem và Judah là liều của tôi ở trong. Ai là người nói điều này? Đức Chúa Trời nói, liều của ta ở trong. Nói một cách khác, trong vương quốc miền Nam và trong Jerusalem có đền thờ Salomon tuyệt đẹp. Nó được xây dựng theo kiểu mẫu của đền tạm trong đồng vắng. Đền tạm là nơi mà con người đến với Đức Chúa Trời, và đó là một điều tuyệt vời. Ô-hô-la có nghĩa là liều ở trong chính nàng. Vương quốc miền Bắc đã phản nghịch và tách khỏi vương quốc miền Nam. Vua Jehoboam đã lập hai con bò vàng ở Bê-tên và Samari để cho dân chúng thờ phượng. Vua cố gắng giữ dân chúng khỏi việc đi xuống miền Nam thờ phượng Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Thật dễ cho tiên tri và dân chúng ở miền Nam nói rằng Đức Chúa Trời sẽ đón phạt những người thờ phượng bò vàng ở miền Bắc. Và thật sự Đức Chúa Trời đã làm như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đón phạt dân chúng của vương quốc miền Nam, bởi cớ họ chỉ có thực hiện lễ nghi tôn giáo, họ sống trong tội lỗi mà họ nghĩ rằng họ được bình an với Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta là những người được cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta được gia nhập vào hội thánh của Ngài. Chúng ta cần thể hiện đời sống như muối và sự sáng. Mỗi người cần thể hiện sức sống của Chúa trong đời sống của mình. Chúng ta không được chỉ sống với hình thức và lễ nghi. Ê-xê-chiên cố gắng tạo sự chú ý của dân chúng khi nói câu chuyện của hai chị em Ohola và Oholiba. Bởi vì Ê-xê-chên đang đối diện với dân chúng cứng lòng, cho nên ông nói với họ qua ấn dụ để làm cho họ chú ý lắng nghe. Đôi khi người giảng bị chỉ trích khi dùng các thí dụ và hình ảnh nhạy bén, nhưng tôi thông cảm với họ. Làm sao để tạo sự chú ý lắng nghe cho ngày hôm nay? Ê-xê-chên đã dùng một phương cách lạ thường, và đôi lúc chúng ta cũng cần làm như vậy. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chên đoạn 23 câu 5 và câu 11 đến câu 12. Ô-hô-la hành dâm khi nó đã thuộc về ta, theo tình nhân nó là A-sa-ri, kẻ lân cận nó. Em gái nó là Ô-hô-li-ba đã xem thấy mọi việc đó. Dầu vậy, nó buông mình theo tình dục hơn chị em nó, và sự hành dâm của nó lại càng nhiều hơn. Nó phải lòng những người A-sa-ri, tổng đốc và quan cai trị, tức là kẻ lân cận nó, ăn mặc sang trọng, hay cởi ngựa, thải điều là trai tráng đẹp đẽ. Điều này liên hệ đến việc làm của vua A-cha của Vương quốc miền Bắc như được ký thuật trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 16, câu 10 đến câu 18, về việc vua này lập một bàn thờ theo kiểu mẫu của những người ở Đa Mách để áp dụng và thờ phượng cho những người tại xứ Samari, hay nói khác hơn là cho dân Israel. A-cha bèn đi đến Đa Mách đặng đón Tiglath-pileser vua A-sa-ri. A-cha thấy một bàn thờ ở tại Đa Mách, bèn gửi kiểu mẫu và hình bàn thờ ấy tùy theo cách chế tạo của nó cho thầy tế lễ Uri. Thầy tế lễ Uri chế một bàn thờ theo kiểu mẫu mà vua A-cha từ Đa Mách đã gửi đến. Thầy tế lễ Uri chế xong bàn thờ ấy trước khi vua trở về. Khi vua từ Đa Mách trở về, thấy bàn thờ bèn lại gần và dâng của lễ trên đó. Người xong trên bàn thờ của lễ thiêu và của lễ chay mình, đổ ra lễ quán và quyết về của lễ thù ăn tại đó. Còn bàn thờ bằng đồng ở trước mặt Đức Giê-hô-va, người cất khỏi chỗ nó tại trước bàn thờ, giữa bàn thờ mới và bàn thờ của Đức Giê-hô-va, rồi để nó bên bàn thờ của người về phía bắc. Đoạn vua cha truyền lệnh cho thầy tế lễ Uri rằng, người sẽ xong trên bàn thờ lớn của lễ thiêu mỗi sáng và của lễ chay mỗi chiều. Của lễ thiêu và của lễ chay của vua lại xong trên của lễ thiêu và của lễ chay của dân sự trong xứ, cũng đổ ra tại trên lễ quán của họ và tưới cả quyết con sinh dùng làm của lễ thiêu, luôn cả quyết về các con sinh khác. Còn bàn thờ bằng đồng, ta sẽ dùng cầu vấn Chúa. Thầy tế lễ Uri làm theo mọi điều vua A-cha truyền dạy cho mình. Vả lại, vua A-cha dỡ các miếng trám của những tán và cất hết những chậu đặt ở trên, lại hạ các biển đồng xuống khỏi bò nâng nó, rồi đem để nó trên một nền lót đá. Vì cớ vua A-sa-ri, người đã đổi trong bàn thờ Đức Chúa Trời cái khiên của dùng về ngày Sa-bát mà người ta đã xây trong đền và cửa ngoài để dành cho vua. Thưa các bạn, qua phần kỹ thuật này, chúng ta thấy đến một việc rất tệ hại mà vua A-cha đã làm, là vua đi vào sự thờ hình tượng mà bị Đức Chúa Trời đoán phạt cách nặng nề. Giờ đây, người Babylon đang xâm chiếm vương quốc miền Nam và điều này không tránh khỏi được. Đức Chúa Trời đoán phạt cả vương quốc miền Bắc và vương quốc miền Nam bởi vì họ bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Họ thờ phượng hình tượng làm bằng đồng và giả dờ là thờ phượng Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, tất cả con cái Đức Chúa Trời cần lắng nghe lời cảnh giác của Phao-lô như được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3 câu 5. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Chúng ta cần tự xét chính mình và chúng ta nên làm một cách thường xuyên. Khi các bạn đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, các bạn có đến gần với Chúa không? Các bạn có thật sự yêu mến Ngài không? Trong Tin Lành Giăng đoạn 21, Chúa Giêsu đã hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ trả lời, tôi yêu Chúa. Chúa bảo, hãy chăn chiên ta. Và sau đó, Chúa đã dùng Phi-e-rơ cho công tác phụng sự Ngài. Và tiếp đến, trong Ê-xê-chên đoạn 24, chúng ta có ẩn dụ về bình nước sôi và việc vợ của Ê-xê-chên chết. Đức Chúa Trời dùng cả hai điều này để nói với dân chúng một sứ điệp. Trong Ê-xê-chên đoạn 24, câu 1 đến câu 2. Năm thứ 9, ngày mùng 10, có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta rằng, hỡi con người, hãy ghi chép tên ngày này. Chính ngày này, cũng chính ngày này, vua Babylon đến gần thành Jerusalem. Đây là lần đầu tiên Ê-xê-chên ghi lại ngài lời giảng của ông. Ngay trong giờ phút mà vua Nebuchadnezzar phá vỡ thành Jerusalem, trong thời bấy giờ không có radio hay TV để truyền đạt tin tức cho Ê-xê-chên biết những gì xảy ra từ thành Jerusalem đến Babylon. Nhưng chính Đức Chúa Trời khải thị cho Ê-xê-chên biết các điều này. Và trong Ê-xê-chên đoạn 24, câu 3 đến câu 6. Hãy nói một thí dụ cho nhà bạn nghịch ấy và rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hãy đặt cái nồi, hãy đặt và đổ nước vào. Hãy để những tấm thịt vào và hết thải những tấm thịt tốt, những đùi và vai, và làm cho đầy xương rất tốt. Hãy chọn con rất tốt trong bầy và vì xương chất củi dưới nồi. Hãy làm cho sôi sục lên để nấu xương trong nồi. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, khốn cho thành hai đổ máu, khốn cho nồi bị ten rét mà ten rét chưa trừ hết. Hãy lấy từ tấm ra cho hết, không có bắt thầm. Một lần nữa, Jerusalem được gọi là thành hai đổ nát, thành quyết. Có một cái nồi hay một cái bình mà ten rét đang có ở trong. Cái nồi đó là thành Jerusalem và dân chúng đang ở trong. Tội lỗi của họ là ten rét đang có trong bình. Đôi khi, chúng ta nghe một số người nói rằng, nhóm người này là ten rét của thế gian. Nhưng thưa các bạn có biết Đức Chúa Trời nói gì không? Ngài nói rằng, tội lỗi của các bạn và của tôi là ten rét của thế gian này. Xin hãy nhớ rằng, tất cả chúng ta đều ở trong cùng một cái nồi. Cái nồi của Jerusalem là cái nồi của thế gian mà các bạn và tôi đang ở trong. Dầu rằng chúng ta có sự khác biệt đôi chút, nhưng chúng ta vẫn ở trong cùng cái nồi của thế gian. Tội lỗi của chúng ta là ten rét của thế gian. Và tôi thấy rằng đây là một lời nói rất là mạnh mẽ mà chúng ta cần phải lắng nghe. Và trong Ê-xê-chên đoạn 24, câu 15-16, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, này, thần linh ta sẽ cất khỏi ngươi sự con mắt ngươi ưa thích, nhưng ngươi sẽ chẳng than thở, chẳng khóc lóc, và nước mắt ngươi chẳng chảy ra. Tiên tri Ê-xê-chên đã kết hôn với một phụ nữ Do Thái rất đẹp và họ yêu mến nhau. Nhưng tại xứ lưu đài này, bà bị bệnh và qua đời. Tôi tin rằng điều này làm cho Ê-xê-chên đau lòng, nhưng ông vẫn phải thi hành công việc của Chúa bảo. Và trong Ê-xê-chên đoạn 24, câu 17-18, hãy than phiền, chớ phát tang cho kẻ chết, khá vấn cái khăn trên đầu ngươi, mang giày ở chân ngươi, chớ che môi lại và đừng ăn bánh của kẻ khác. Sớm mai, ta sẽ nói cùng dân sự, đến chiều thì vợ ta chết. Sáng bữa sau, ta làm theo như lời đã phán cho ta. Đức Chúa Trời bảo Ê-xê-chên chớ có hành động như người mang khăn tang, và dân chúng không hiểu được điều này. Dân chúng đến cùng ông và hỏi rằng, chờ ông qua đời, nhưng sao ông không than khóc gì cả? Ông là người như thế nào? Tất cả những gì mà Ê-xê-chên đang làm là để cố gắng truyền sứ điệp đối với dân chúng. Và câu 24 là câu căn bản cho cả sách. Ê-xê-chên sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi. Phàm sự nó đã làm, thì các ngươi cũng sẽ làm. Khi mọi sự đó xảy đến, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Trong giờ phút thành Jerusalem bị tiêu hủy, và sau đó có tin truyền đến cho những người bị lưu đày biết. Trong Ê-xê-chiên đoạn 33 câu 21 nói rằng, năm thứ 12, sau khi chúng ta bị bắt làm phu tù, ngày mùng 5 tháng 10, một người đã trốn khỏi Jerusalem đến nói cùng ta rằng, thành hãm rồi, tức là thành bị sụp đổ. Có số người chạy thoát và báo tin rằng, các tiên tri giả nói sai, thành Jerusalem bị đốt cháy, đền thờ bị san bằng, thành phố chỉ còn lại là đống tro tàn, đổ nát. Ê-xê-chiên hành động cách phải lẽ khi không than khóc. Lý do này được tìm thấy trong câu 27. Trong ngày đó, miệng ngươi sẽ mở ra cùng một lúc với miệng kẻ trốn. Ngươi sẽ nói, và không bị câm nữa. Ngươi sẽ làm một dấu hiệu cho chúng nó, và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Jerusalem là thành phố của Đức Chúa Trời, và đền thờ là nhà của Ngài. Nơi đây làm chứng về Đức Chúa Trời cho thế gian. Và khi dân chúng Israel không thực hiện điều đó, Ngài tiêu hủy thành phố này, và những người còn sống sót bị đẩy ra xứ lưu đày. Vì thế, không hữu ích chi mà than khóc. Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy ra. Chúa Giê-xu nói với bảy hội thánh trong sách Khải Huyền rằng, các ngươi phải trở thành nhân chứng của Chúa cho thế gian, nếu không Chúa sẽ cất chân đèn khỏi ngươi. Và sau này các bạn thấy rằng, bảy chân đèn của các hội thánh này đã bị cất đi. Không một hội thánh nào trong số bảy hội thánh này còn lại đến ngày hôm nay. Điều đó có một sứ điệp cho chúng ta. Nếu các bạn là cơ đốc nhân mà không đứng về phía Đức Chúa Trời hôm nay, Ngài sẽ cất chân đèn của các bạn, và sau đó sẽ không còn sự sáng nữa. Đây là sứ điệp rất mạnh mẽ. Đây không phải là lời êm tai mà chúng ta thường nghe. Đây là tiên tri Ê-xê-chiên, một người nói cho Đức Chúa Trời. Ông đã nhắc lại nhiều lần, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy. Nếu các bạn muốn tranh luận với sứ điệp của ông, xin các bạn hãy nói với Chúa. Xin nhớ rằng, Đức Chúa Trời đúng và chúng ta là người làm sai. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.